Chào các vị đồng tu, chào mọi người. Mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ tư, đếm ngược đến hàng thứ ba, bắt đầu xem từ câu thứ hai. Kim Đại Hải Trung, sở hữu chúng sanh hình sắc thô bỉ, hoặc đại hoặc tiểu, giai do tự tâm chủng chủng tưởng niệm, tác thân ngữ ý, chư bất thiện nghiệp, thị cố tùy nghiệp, các tự thọ báo. Đến chỗ này là một đoạn. Đây là Thế Tôn trước tiên để chúng ta xem quả báo phước đức thiện nghiệp của thế xuất thế gian. Sau đó quay lại thử xem chúng sanh hữu tình trong sáu cõi tạo tác nghiệp bất thiện, từ trên quả báo hình thành sự so sánh mạnh mẽ. Đây là chứng tỏ rằng tại sao Phật nói trí giả tri dĩ ưng tu thiện nghiệp. Đại hải là sự thật, cũng là thí dụ chúng sanh hữu tình ở trong thế gian này của chúng ta. Ngạn ngữ nói rằng nhân tâm bất đồng, mỗi người mỗi vẻ, diện mạo của mỗi người chúng ta không giống nhau, tình trạng sức khỏe không giống nhau, hoàn cảnh sống cũng có sai khác. Những điều này do nguyên nhân gì tạo nên vậy? Chính là cái mà Phật ở chỗ này gọi là giai do tự tâm chủng chủng tưởng niệm. Đây chính là ở trong Kinh Đại Thừa Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên khởi tâm động niệm của chúng ta chiêu cảm ra quả báo, chính mình chắc chắn không thể tránh được. Người thật sự thông đạt hiểu rõ, biết được cái sự việc này nó quả đúng là tự làm tự chịu, hoàn toàn không có một mảy may sự can thiệp từ bên ngoài. Người thế gian không hiểu, quán trời trách người, gần như đều do hoàn cảnh hay người khác tạo ra cho họ. Thực ra đây là một sự hiểu lầm rất lớn, là họ quá lơ là, sơ suất rồi. Ở trong Phật Pháp nói tứ duyên sanh pháp, họ chỉ nhìn thấy có một duyên, ba loại duyên khác họ chưa nhìn thấy. Nói do bên ngoài quấy nhiễu, đây là thuộc về tăng thượng duyên. Họ quên mất bản thân mình còn có thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên. Họ đã lơ là mất đi điều này. Nếu như ba cái duyên phía trước này tốt, thì tăng thượng duyên bên ngoài chắc chắn không thể quấy nhiễu được. Cái thí dụ này rất rõ ràng. Tại sao chư Phật Bồ Tát không bị quấy nhiễu vậy? Tại sao người tu học thiền định không bị quấy nhiễu vậy? Từ đó cho thấy, quấy nhiễu là gì vậy? Là do ba loại ác duyên của bản thân bạn với nó kết hợp nhau. Nhân tố đích thực là ở chỗ này. Đại hải trung sở hữu chúng sanh. Chúng ta thử xem thế giới ngày nay, trên thế giới tất cả những người vật này đều giống nhau. Hình là chúng ta gọi là thể chất, hình dáng cơ thể. Sắc là màu da, sắc mặt thô ác, xấu xí. So với người thật sự đại uy đức thì người ta là diệu sắc nghiêm tịnh. Hoặc đại hoặc tiểu, đây là nói hình dáng. Ở trong biển lớn có những động vật rất lớn, cũng có những loại cá tôm rất nhỏ. Đây là để chúng ta quan sát thật kỹ. Đều là chúng sanh. Phước đức của chúng sanh khác nhau thật là quá lớn. Giai do tự tâm, chủng chủng tưởng niệm. Cái tưởng niệm này là bất thiện. Tư tưởng bất thiện thì lời nói việc làm đương nhiên bất thiện. Cho nên chúng ta quan sát đức hạnh của một người, xem từ đâu vậy? Tư tưởng không nhìn thấy, xem từ trong lời nói việc làm. Lời nói việc làm chính là phản ứng tự nhiên của tư tưởng. Tác thân ngự ý chư bất thiện nghiệp. Thân tạo sát đạo dâm, khẩu giọng ngữ hai chiều thêu dệt ác khẩu. Ý tham sân si mạn. Cho nên mới chiêu cảm những quả báo bất thiện này. Thị cố tùy nghiệp, các tự thọ báo. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì phải biết tự mình cần nhiều phước. Đó là bạn thật sự giác ngộ rồi. Vẫn không biết tự cầu nhiều phước, đó là điều sai lầm quá lớn. Chúng ta ngày nay sống ở khu vực này, Singapore, cái khu vực này ở trên thế giới ngày nay mà nói, được xem như là một khu vực thượng thiện. Xã hội ổn định, nhân dân tuân thủ pháp luật, phồn vinh giàu có. Đây là điều rất khó tìm thấy. Trên thế giới ngày nay, chúng ta sống tại khu vực này, chẳng phải đã ứng với cái mà ngạn ngữ gọi là thân ở trong phước mà không biết phước. Không biết lợi dụng cái hoàn cảnh này để thành tựu đạo nghiệp, đức hạnh của mình. Vậy là sai rồi. Nhưng khổ lạc hai cảnh giới này thì lạc là dễ dàng đào thải con người nhất. Cho nên Phật dạy mọi người lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Sự tu học của tiểu thừa vô cùng coi trọng khổ hạnh. Ở trong khổ hạnh rèn luyện ý chí của mình, tôi luyện thân tâm của mình, thành tựu pháp khí. Lấy Tôn giả Ca Diếp làm đại biểu. Đại thừa là ở trong pháp giới vô chướng ngại, thành tựu công đức viên mãn của mình. Không phải tiểu thừa có thể so sánh được. Đại thừa ở trong thuần cảnh, lấy thiện tài đồng tử làm đại biểu. Sinh ra trong gia đình giàu có, sống đời sống vinh hoa phú quý, ở trong đây thành tựu công đức viên mãn, cao hơn tiểu thừa rất nhiều. Chúng ta thấy từ trên lịch sử, trong và ngoài nước đều không có ngoại lệ. Gia đình phú quý được mấy nhà có con cháu tốt. Anh hùng hào kiệt đều là từ trong khổ nạn tuê luyện mà thành tựu nên. Đây là chứng tỏ giàu có đào thải con người so với khổ nạn là cao hơn rất nhiều lần. Chúng ta là phàm phu, không phải thánh nhân. Đại thừa là thánh nhân, họ có thể thành tựu ở thế giới cực lạc. Người thượng đẳng này sở dĩ gọi là thánh nhân, bất kể là thuần cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, họ đều không đồng tâm, đều không hề phân biệt chấp trước, họ mới có tư cách hưởng thụ cực lạc hoa tạng, hưởng thụ cái thế giới viên mãn này. Nếu như trong thuần cảnh thiện duyên vẫn còn tham ái, nghịch cảnh ác duyên vẫn còn sân hận, thì bạn là phàm phu, bạn không có tư cách. Bạn ở trong thuần cảnh chắc chắn bị đào thải mất. Cái rõ ràng nhất là giải đãi lười biếng, không biết tiến lên, đọa lạc rồi. Đây là chuyện việc phổ biến nhất. Thế xuất thế gian, Phật ở trong Kinh Kim Cang Bát Nhã đã nói lời chân thật. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh. Quý vị bình tĩnh quan sát. Người thế gian quả thật là một giấc mộng. Ngày hôm qua rồi sẽ không trở lại. Hôm qua không trở lại, trước mắt từng sát na cũng sẽ không trở lại. Chúng ta đi về đâu vậy? Đi về phía mộ phần, đi về phía đường chết. Sát na không dừng, thật sự là dũng mãnh tinh tấn. Bạn nói thử có ý nghĩa gì đâu? Thở ra mà không hít vào thì thế gian này cái gì là của bạn? Ngay cả xác thân còn không giữ được, mọi thứ đều ở lại, chỉ có nghiệp đem theo. Đây là Phật đưa ra lời khuyên chân thành. Đây là sự thật. Cái đi theo với bạn là nghiệp lực. Đã là nghiệp lực đi theo với bạn thì tất cả mọi thứ, người sự vật trên thế gian này đều không thể đi với bạn. Cái không đi với chúng ta, chúng ta phải buông xả. Dứt khoát không nên ở trên phương diện không thể đem đi được này mà khởi tâm động niệm là chúng ta sai rồi. Chúng ta phải nghĩ đến cái có thể mang theo. Cái có thể mang theo là nghiệp. Bạn tạo thiện nghiệp, phước đức, bạn sẽ mang theo. Bạn tạo ác nghiệp cũng sẽ mang theo. Vậy tại sao không đoạn ác tu thiện? Tại sao không rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh? Người thật sự hiểu rõ cái đạo lý này, thông đạt chân tướng sự thật, người này giác ngộ rồi. Người giác ngộ chắc chắn không tạo ác nghiệp. Không những không tạo ác nghiệp, ngay cả một ác niệm cũng sẽ không khởi. Tại sao vậy? Có hại đối với mình, sẽ không tự mình hại mình. Không những lời nói thiện, hành động thiện, mà khởi tâm động niệm cũng thiện. Biết cái này là có thể mang theo. Cái này có lợi ích lớn đối với mình. Cho nên tiền đồ là một mảng sáng lạng. Thành tựu phước báo đại uy đức. Nếu như ý nghĩ chúng ta ác, hành vi ác, chắc chắn đọa đường ác. Bình thường tạo tác nghiệp thiện ác, rất nhiều người không biết được. Thí dụ chúng ta đi du lịch, tôi nêu ra một ví dụ rất đơn giản nhất. Hiện nay chuyện này là rất phổ biến rồi. Đoàn của quý vị các nơi từ Trung Quốc, từ Đài Loan đến, các vị đều tổ chức đoàn để đến nơi đây. Tổ chức đoàn sắp xuất phát rồi, báo cho bạn biết 7 giờ lên xe, xuất phát. Nếu bạn đến trễ 5 phút, 10 phút, khiến biết bao nhiêu người ở trên xe phải đợi bạn. Đây chính là nghiệp ác. Sự việc này rất ít người biết. Bạn phải thiếu nợ với bao nhiêu người đó. Khi hoàn trả, sẽ rất vất vả. Bạn không thể giữ phép tắc. Đến đâu cũng muốn giành phần hơn với người khác. Đây là giành phần hơn về thời gian của người ta. Mỗi người đều phải bỏ ra thời gian mười mấy phút để đợi bạn. Đây là nghiệp ác. Cho nên trước đây, Hoằng Nhất Đại Sư, tôi đã từng nghe nói, tính cách của bản thân Ngài, người phương Bắc vô cùng thẳng thắn. Một thời gian ở Nhật Bản, hẹn với bạn 8 giờ đến gặp mặt. 8 giờ 1 phút, người này vẫn chưa đến, Ngài liền đóng cửa lại. Một lát sau người đó đến, Ngài ở trong cửa sổ mắng anh bạn một trận, đuổi anh ta về, không giữ đúng giờ. Đây là một thí dụ phổ thông nhất. Ở trong đời sống thường ngày, chúng ta vô tình không biết đã tạo biết bao ác nghiệp. Mỗi người mê hoặc điên đạo đã quá lâu rồi, giác ngộ rất khó khăn, không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật, mọi người đều biết niệm. Ý nghĩa là gì thì không biết. Tuy niệm A-di-đà Phật mà không thật sự áp dụng được vào trong đời sống thường ngày, cho nên công phu không đắc lực. A-di-đà Phật, cái danh hiệu này, nếu theo mặt chữ mà phiên dịch thành tiếng Trung Quốc, nghĩa là vô lượng giác. Thêm chữ Nam-mô là quy y vô lượng giác. Vô lượng giác là đối với tất cả người, đối với tất cả việc, đối với tất cả vật, ở mọi lúc mọi nơi đều phải ở trong giác chứ không mê. Sao có thể thường hay mê mất đi chính mình được? Phật pháp chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi. Phật pháp là giáo dục đời sống. Vậy chúng ta sống như thế nào? Sống cuộc sống thế nào? Làm việc thế nào? Xử sự đối nhân tiếp vật thế nào? Không những Phật pháp như vậy, chúng ta chủ nhật thử nghe Ấn Độ giáo, họ cũng nói như vậy. Đạo Hồi giáo, họ cũng nói như vậy. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền không có gì khác, chỉ bảo chúng ta làm thế nào đời sống hạnh phúc mỹ mãn thật sự. Đây là giáo dục thánh hiền. Chúng ta ngày nay học Phật, đời sống của chúng ta vẫn cứ sống rất khổ sở, ở trong khổ nạn. Nguyên nhân gì vậy? Chúng ta ăn mà không tiêu hóa. Hằng ngày học, học rồi không thể liên kết với đời sống thành một thể. Sai là ở chỗ này. Không biết cách sống, không biết sống như thế nào. Loại học tập này chính là cái gọi là học mà không hành. Học được rất nhiều nhưng một điều cũng không dùng được. Cái này sai lầm. Phật pháp dạy người ta điều đầu tiên, các bạn nhìn thấy đạo tràng của nhà Phật, chùa chiền từ diện. Bạn vừa bước vào, hình tượng đầu tiên bạn gặp là ai vậy? Bồ Tát Di Lặc. Điện Thiên Vương ngày ngồi ngay cửa lớn để đón tiếp bạn. Đây là giáo dục đời sống. Vậy bạn điều gì vậy? Luôn tươi cười với mọi người. Vậy bạn tâm lượng lớn, phước lớn. Cái bụng lớn đó là đại biểu cho tâm lượng. Tâm lượng lớn, phước lớn, cần phải bao dung, phải biết tươi cười với mọi người. Đây là giáo dục đời sống. Tứ Thiên Vương chúng ta giảng biết bao nhiêu lần rồi. Trị Quốc Thiên Vương dạy bạn làm tròn trách nhiệm. Tăng Trưởng Thiên Vương dạy bạn hàng ngày cầu tiến bộ. Quảng Mục Thiên Vương dạy bạn thấy nhiều. Đa Văn Thiên Vương dạy bạn nghe nhiều, không hề dạy bạn nhiều chuyện. Thấy nhiều, nghe nhiều, bớt nói. Nói nhiều lời không bằng nói ít lời. Nói ít lời không bằng không nói. Tâm địa của bạn thanh tịnh tự tại. Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh chân thành khuyên chúng ta ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh cho ý nghĩ chết để pháp thân bạn sống. Cho nên dưới sự so sánh mạnh mẽ của đại uy đức, đại phước báo với không có uy đức phước báo, chúng ta cần phải giác ngộ, hiểu được nghĩa thú của Phật Đà chỉ dạy. Từ trong đây mới có thể cảm nhận được lòng từ bi chân thật của Phật Đà. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.